Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 235. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đấu Tranh Đứng Vững phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Anh em phải để mình để có thể được làm mạnh dạn trong Chúa. Cái nối kết đầu tiên mà ông nói là trong Chúa, và ông muốn nói tới một vấn đề rất là quan trọng ở đây. Ông không có nói là anh em phải năng nổ hơn, anh em phải đi nhóm điều đặn hơn, anh em phải phục vụ Chúa hơn. Tất cả những điều đó nó sẽ là cái kết quả. Nhưng mà ông nói đầu tiên hơn hết là chỗ mà anh em phải được mạnh dạn và phải nhận được sức mạnh là trong sự liên hệ của anh em với Chúa. Trong cái sự liên hệ của anh em với Đức Chúa Giê-xu,
với một thân vị,
với trong cái sự liên hệ của Đấng Cứu Chúa, là Chúa của chúng ta. Phân biệt ra đó là đây không phải là cái chuyện anh em làm, nhưng mà sự liên hệ của anh em với Chúa. Chúng ta nghe điều này thường xuyên, nhưng mà đây là cái chỗ gãy đổ thường xuyên của người tín đồ, là chúng ta để qua một bên cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa là một nhân vị ở trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta làm những chuyện này chuyện kia coi như đó là đủ. Liên hệ với một người mà được mạnh mẽ thì là như thế nào? Làm chuyện thì mình hiểu liền, nhưng mà liên hệ với một người mà được mạnh mẽ thì làm sao? Phải gặp gỡ không? 10 năm gặp lần gọi là liên hệ mật thiết không? Phải gặp thường, phải nói chuyện ngoài chứ. Hay là ở nhà nhưng mà coi như là 10 năm chưa gặp thì không có gọi là chuyện liên hệ gì. Liên hệ là mật thiết, liên hệ là trò chuyện, liên hệ là hiểu. Nhiều khi chưa nói đã hiểu, liên hệ là nhận biết, liên hệ là nhạy cảm. Ở trong cái chỗ đó là điều ông muốn nói, cái chỗ nối kết căn bản của anh em là với Chúa và với Đấng là Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Ngài là chỗ mà anh em được mạnh mẽ. Cho nên tôi chỉ nói đơn giản như vậy và ngừng lại để hỏi chúng ta rằng sự cầu nguyện của chúng ta ra sao, nó nối kết với chỗ này. Đọc Kinh Thánh ra sao, nó nối kết chỗ này. Nó không phải là chuyện chúng ta làm, nhưng mà nó là cái bộc phát, hay là nó là hình ảnh đo lường sự thật của sự liên hệ với Chúa. Chúng ta nhạy cảm với tội lỗi hay không? Nó cũng không phải là vì chúng ta sợ tội, nhưng khi chúng ta nhạy cảm với Chúa và liên hệ mật thiết với Chúa, tự nhiên cái chuyện nhạy cảm với tội nó tới, bởi vì nó có điểm cần thiết ở đây. Cho nên điểm đó chúng ta nhấn mạnh lại, anh em phải đặt mình ở cái chỗ để mình có thể được mạnh dạn, được làm cho mạnh mẽ hơn, và đó là cái sự liên hệ của anh em với Chúa. Ở trong Kinh Thánh khi nói chúng ta được mạnh dạn làm trong cái công việc, luôn luôn muốn đặt để chúng ta ở trên cái sự nối kết này. Tôi dùng hai cái thí dụ để nói. Thí dụ đầu tiên ở trong Cựu Ước, thí dụ thứ hai trong Tân Ước, của hai người lính, tôi tạm gọi là lính già, gửi hai người lính trẻ ra mặt trận. Biết là thời điểm của mình xong rồi, gửi hai người lãnh đạo mới vào, thì nhấn mạnh rằng chỗ phải nối kết là sự liên hệ với Chúa. Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 31, nơi mà Môi-se gửi Giô-suê vào trong cái công việc mới của mình, lãnh đạo dân sự Chúa. 31 câu số 7 cho tới số 8. Đoạn Môi-se gọi Giô-suê nói cùng người tại trước mặt cả dân Israel mà rằng: hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu, chớ sợ và chớ kinh khủng. Ông nói với Giô-suê rằng: Giô-suê, ngươi có một cái trách nhiệm mới, và trách nhiệm đó là ngươi phải tranh đấu đứng vào chỗ lãnh đạo để dẫn dân sự Chúa, và một chỗ tranh đấu để nhận lời hứa. Điều ngươi cần làm là phải mạnh mẽ vững lòng bền chí, phải mạnh và phải can đảm. Làm sao như vậy? Thì ông nhắc rằng sự can đảm nó không phải tự mình mà có, nó tới từ một cái sự hiểu biết rằng chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, chính Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng ngươi, Giê-hô-va sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng từ bỏ ngươi, cho nên ngươi không sợ và ngươi không kinh khủng. Cho nên cái sự nối kết đó trong đời sống của chúng ta cũng vậy, là biết có sự liên hệ với Chúa, và sự liên hệ của Chúa với chúng ta giàu có mạnh mẽ, và Chúa ở với chúng ta, cho nên chúng ta có thể làm những chuyện Kinh Thánh dạy chúng ta. Ở trong Tân Ước thì sứ đồ Phao-lô, ông đang ở trong tù, ông đối diện với cái chết của mình, cho nên ông gửi thơ cho Timôthê là con đức tin của mình, cũng là người đang lãnh đạo, Timôthê thứ 2 và trong câu 1 tới câu số 3. Ở đây ông nói: vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Giêsu Christ. Ông nói con, bây giờ con là lính, bây giờ con là người lãnh đạo, con sẽ phải làm cái công việc này, và cái chuyện đầu tiên hơn hết là con phải cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu mà làm cho mình mạnh mẽ. Ân điển là điều mà chúng ta không tự tạo được, không có làm cái gì mà có ân điển được. Ân điển là điều chúng ta nhận, ân điển là điều ban cho. Và Phao-lô nhắc cho Timôthê rằng con đứng làm cho mình mạnh mẽ ở trong cái ân điển đó, ở trong những gì Chúa ban cho, cách nhưng không, ở trong sự liên hệ với Chúa của ân điển là chỗ mà con làm cho mình mạnh mẽ. Rồi con mới đi ra và huấn luyện người này, người kia, mới giao phó trách nhiệm cho người này, người nọ, và con cũng sẽ chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Giê-xu. Cho nên cái vấn đề là nối kết với Chúa ở trong ân điển Chúa, với chính Ngài, với sự hiện diện của Ngài, với sự ban cho Ngài là điều hết sức là quan trọng. Trở lại ở trong Ê-phê-sô thì Phao-lô dùng cái thì là đây là một chuyện nó tiếp tục. Nó là cái chuyện hàng ngày, nó là chuyện gắn bó và gắn bó thường xuyên luôn luôn. Đơn giản thì tôi có thể nói là giống như là cái đèn ấy. Cái đèn mà gắn vô, có cắm điện vào thì nó cháy, rút ra cái thì nó tắt. Thì ông dùng cái chữ như vậy là anh em phải làm cho mình mạnh dạn trong Chúa, anh em phải có cái sức đó, anh em phải cắm điện vào với Chúa. Giờ phút nào mà anh em không cắm điện vào là anh em tắt liền. Và đó là cái hình ảnh ở đây, là cái chuyện đấu tranh của chúng ta, ông sẽ giải thích theo.
Chuyện đầu tiên hơn hết là gắn bó với Chúa.
Và thưa anh chị em, phần lớn của chúng ta hay là một số chúng ta đèn tối thui, làm cái gì cũng tối mò, tại vì sao?
Vì không được cắm vào nguồn lực.
Còn có người thì mỗi Chủ nhật thì mới xách cái dây điện tới cắm vô được 2 tiếng. Dở ra cái là tắt rồi. Ngày nay ra khỏi nhà thờ xách về là cũng không biết gì. phải ở trong cái sự liên hệ với Chúa thường xuyên. Nhắc đi cái điểm này. Rồi khi mà đã được với Chúa đó, trong cái sự liên hệ cá nhân với Chúa, thì ông mới nói tới cái điểm thứ hai là anh em phải làm mạnh dạng, thứ nhất là trong Chúa, rồi cái văn phạm mà là anh em phải để mình cái chỗ mạnh dạng qua cái sức toàn năng của Ngài. Qua cái sức toàn năng của Ngài. Chữ sức toàn năng của mình dịch hợp lại của tiếng Việt nghe cũng rất là mạnh mẽ. Cái sức mạnh của quyền năng của Ngài. Thì mình hỏi mạnh mẽ trong cái sức mạnh của quyền năng của Ngài là sức mạnh gì? Khi chúng ta cầu nguyện là xin Chúa thêm sức cho con, xin Chúa ban ơn cho con, xin Chúa hướng dẫn con, thêm sức cho con, chúng ta nghĩ về cái gì? Nghĩ về sức mạnh nào? Ở đây Phaolô nói nhờ sức toàn năng của Ngài, ông nói cái sức mạnh của sự sống lại của Chúa. Sức mạnh của sự sống lại của Chúa. Anh chị em nói, đâu thấy đâu? Cái câu mà nhờ sức toàn năng của Ngài thì chúng ta đã học rồi. Ông nói ở trong đoạn số 1, câu số 18, 19. Chúng ta dở lại câu đó và nghe lại. Thì ông nói đây là cái sức mạnh mà một cái sức mạnh toàn quyền, một cái sức mạnh vượt hơn tất cả, một sức mạnh vô địch, chắc chắn Đức Chúa Trời đã dùng để chứng minh và dùng để bày tỏ chính mình Ngài và con Ngài. Đoạn 1 câu số 18 cho tới câu số 19. Ông viết như thế này. Để tôi đọc từ câu số 17. Tôi cầu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Rồi ở đây, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi ở trên trời. Ông dùng cái chữ này cũng là cái chữ đó. Ông nói là cái quyền mà Chúa bày tỏ ra đó, cái quyền phép tối thượng của năng lực mình. Thì quyền phép đó là gì? Là lúc Ngài tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Tức là cái quyền năng mà Chúa chứng minh và Chúa bày tỏ ra, quyền năng đó là cái quyền năng mà chúng ta nối kết vào. Chúa chứng minh Đức Chúa Jesus Christ là con của Ngài bằng cách nào? Chúa chứng minh thập tự giá là nơi tội lỗi của chúng ta được tha thứ bằng cách nào? Chúa chứng minh là những gì mà Đức Chúa Jesus Christ dạy dỗ và tất cả những điều các môn đồ dạy dỗ là sự thật chân lý đến từ nơi Chúa bằng cách nào? Bằng sự sống lại của Chúa Jesus. Kinh Thánh nói rõ là Chúa đã khiến con Ngài sống lại và chứng minh là con Đức Chúa Trời, chứng minh tất cả là sự tha thứ nơi thập tự giá và chứng minh mọi điều mà Chúa đã dạy nước Đức Chúa Trời là sự mặc khải từ nơi Chúa. Cho nên cái đây là quyền năng mà mình nói là rõ ràng mạnh mẽ hơn hết, không có cái quyền gì chống nghịch lại được, không có cái chỗ nào đụng tới được. Quyền này ban phát ra là cái sự sống nổ bùng lên và sự chiến thắng có mặt, giống như là Chúa đã chiến thắng sự chết và ma quỷ và tất cả mọi điều ở trong thế gian. Mình nghe cái này thì nghe hiểu cái chữ thôi, nhưng mà nó là làm thế nào quyền năng đó đụng tới tôi, cái quyền năng đó từng trải ở trong tôi. Phaolô dùng chữ ở đây ấy, là anh em ở một cái chỗ mà cái quyền năng của sự sống lại của Chúa nắm lấy anh em, bày tỏ ra trong đời sống của anh em, giống như là đã bày tỏ trong Chúa, cái quyền năng thắng hơn ma quỷ. Mình đang nói về đánh với ma quỷ, mà nếu mà mình có cái quyền năng này thì đánh thắng hay thua? Không cách gì mà thua được. Và tại sao mình thua hoài? Tại sao mình ngã hoài? Thì bây giờ mình phải coi cái phần kế tiếp. Tức là có ba phần ông nói đây là sự liên hệ giữa mình với Chúa. Thứ hai là hiểu cái năng quyền này, định nghĩa là cái năng quyền nào. Không phải chỉ là cái sự là con mệt quá, Chúa ơi xin Chúa thêm sức, rồi Chúa yên ủi vỗ vai, rồi nó Chúa nói qua lời của Chúa là có ta đây. Khi mình tới đó thì mình biết là có sự an ủi đó, nhưng mà cái quyền năng đây đó, nó mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần cái điều đó. Và giống như là mình có một cái bom nguyên tử vậy đó, rồi mình chỉ xin có cái pháo, xin Chúa cho con cái pháo, trong khi mình có cái quyền năng như vậy. Thì cái cách nào để sự đó đến với chúng ta và nắm lấy sự nối kết này? Ông nói tiếp, anh em phải được mạnh mẽ trong Chúa, anh em phải nhờ sức toàn năng của Ngài, và anh em phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Cho nên chỗ để chúng ta hiểu biết chìa khóa của chúng ta làm thế nào để có cái sức mạnh này là ở trong cái câu hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời là nguyên cả cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở đây. Chúng ta thấy cái câu giới thiệu rồi nói tới mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Rồi ông chỉ ra là chúng ta có một quân thù rất là nguy hiểm trong câu số 12. Ông trở lại câu số 13. Vậy hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Rồi xuống câu số 14, tới câu số 15, 16, 17 thì ông nói cái gì? Đây là khí giới của Đức Chúa Trời, đây là mặc lấy. Cho nên nguyên cái phần này là ông giải thích làm thế nào để chúng ta sử dụng được quyền năng của sự sống lại của Chúa. Anh chị em nhớ rằng ở đây ông không có nói là một cái gì tầm thường, ông nói là làm thế nào để nối kết được với sức toàn năng của Chúa. Và đây là điều mà chúng ta muốn hiểu. Tôi muốn gọi là năng nổ hơn như thế này, là bởi vì đây là một cái sự khám phá rất là kỳ diệu khi chúng ta hiểu điều này. Một sự khám phá mà chúng ta biết rằng khi chúng ta đứng ở trong cái quyền lực của Chúa ban cho, của sự sống lại của Chúa vượt hơn mọi điều, và chúng ta biết cách nào sử dụng sống trong đời sống đó, thì chẳng có thể nào chúng ta là người yếu đuối được, chẳng có thể nào mà hội thánh có thể yếu đuối được. Bước tới những điều đó, để nói về khí giới này thì lúc nãy tôi có nói là từ câu 14 cho tới câu 17, ông nói về những khía cạnh. Thì ông nói về cái khía cạnh của lấy lẽ thực làm dây nịt lưng, là lấy giáp bằng sự công bình, rồi tin lành bình an làm giày giáp, rồi đức tin làm thuẫn, sự cứu chuộc làm mão trụ, gươm của Thánh Linh là đời Đức Chúa Trời. Ông đưa ra những cái khía cạnh của phần này. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong những tuần tới. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn hiểu là như thế này, là cái vấn đề mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời là cái chìa khóa. Thì bây giờ chúng ta muốn hỏi rằng cái chìa khóa đó là chìa khóa gì? Tại vì khi chúng ta hiểu cái chìa khóa này rồi đó, thì sự tranh đấu của chúng ta, sự thắng hơn của chúng ta, nó giải quyết cái gì phải không? Chúng ta có cái quyền, chúng ta có cái sự ban cho, và đây là cái chìa khóa. Nắm lấy cái chìa khóa thì là nó trở thành cái phần của chúng ta. Thì chúng ta muốn hỏi cái câu rằng mang lấy, mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời có nghĩa gì, thì chúng ta sang cái chữ mang lấy những chỗ khác follow dùng như thế nào. Chúng ta để hai cái so sánh với nhau, và khi chúng ta để so sánh với nhau thì từ từ cái hình ảnh đó, đoạn kinh thánh này giải thích đoạn kinh kia giúp cho chúng ta hiểu hơn. Chúng ta hỏi cái câu đó đấy, thì chúng ta thấy câu trả lời ở trong đoạn số 4, Ephesos đoạn số 4 câu 23 tới câu 24. Tôi đọc từ câu 21. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người đã bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, câu 24, và mặc lấy người mới, tức là người đã dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ông đưa ra một cái phần nữa ở đây là cũng nhắm lại cái chữ công bình, thánh sạch, lẽ thật mà chúng ta thấy trong các khí giới của Chúa mà chúng ta vừa nói ra lúc nãy. Ở đây ông định nghĩa thêm, đó là mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Cái sự mặc lấy đây là mặc lấy một cái bản chất mới, một cái bản chất mà đã được ban cho, và sự ban cho đó nó sẽ hình thành ra ở trong sự công bình, sự thánh sạch và lẽ thật. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy, để hai cái song song với nhau một tí, rồi chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh nhiều hơn. Nó không có nghĩa là cái chuyện chúng ta làm, tôi cần này ra lấy cái khí giới này về đánh nhau, tôi cần kia lấy cái khí giới khác ra đánh. Ông đang nói một cái chuyện hoàn toàn khác hơn. Và khi chúng ta sai lầm cái chỗ này, chúng ta đánh đấm kỳ lắm, và chúng ta không có giải quyết được những cái chuyện căn bản hơn hết, và cái chỗ nối kết quyền năng hơn hết. Lát nữa chúng ta thấy. Chúng ta thấy rằng cái điểm định nghĩa đây là sự mặc lấy đó, nó tương tự như mặc lấy một cái bản chất mới, một người mới đã được dựng nên trong Đức Chúa Trời. Sự ban cho đó sẽ được bày tỏ ra sự công bình, thánh sạch và lẽ thật. Ở trong Roma đoạn số 13, ông viết về mặc lấy khí giới. Ông dùng cái chữ khí giới đó hay áo giáp đó, thì ông nối kết thêm và ông định nghĩa thêm cho chúng ta. Đoạn số 13 câu 12 tới câu số 14. Để tôi đọc từ câu số 11. Hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen khét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt và làm cho phỉ lòng dục nó. Thấy được điều gì không? Trong câu ở đây thì nó là hãy mặc lấy áo giáp sáng láng. Rồi ông nhắc lại và ông định nghĩa lại, áo giáp sáng láng đó là sao trong câu số 14? Hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Ông đang nói về một điểm, không phải là cái điều chúng ta mặc bên ngoài, bỏ lên bên ngoài. Ông đang nói về một cái bản chất ở bên trong. Và bản chất đó đã được ban cho, đó là sự ban cho của Đức Chúa Jesus Christ. Ban lấy cái bản chất của chính Ngài, sự sống của chính Ngài. Đó là cái áo giáp của chúng ta, đó là cái khí giới của chúng ta. Cái điều mà chúng ta có là có từ bên trong. Vì thế cái sự nối kết liên hệ với Đức Chúa Jesus Christ là căn bản. Nối kết với quyền năng của Chúa sống lại là căn bản. Vì tại nơi đó là nơi chúng ta được ban cho cái quyền phép này, là ở nơi sự sống động của bản chất mới, của sự tái tạo mới, của điều mà Chúa ban cho trong chính con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Giữ đó một tí, thêm một câu nữa giải thích thêm, đó là trong Colossae đoạn 3. Tôi muốn giải thích điều này rõ ràng, bởi vì chúng ta khi biết điều này rồi, sự tranh đấu của chúng ta và sự chiến thắng của chúng ta rất là căn bản. Colossae đoạn 3 câu 10, 14. Câu số 10 thì đọc như thế này: mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới, theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết trọn vẹn. Rồi nói tiếp, tại đây không còn phân biệt người Greek, Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc là người si the. Tức là cái điều này được ban cho bất cứ mọi người nào, không có phân biệt ai hết. Khi được bước vào trong sự thay đổi, tái tạo của sự cứu rỗi Chúa, thì cái người mới này được ban cho. Rồi ông nói tiếp trong câu số 12, và anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau, tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì đây là sự liên lạc của sự trọn lành. Mình nói, ủa, tôi tưởng là cái gì kỳ bí bí mật chứ, này tôi học rồi. Tức là trong cái sự con người mới được đổi thay, trong sự liên hệ với nhau, trong tất cả mọi điều. Và Chúa nói đó là cái điều mặc lấy. Cái bản chất ở bên trong nó sẽ bày tỏ ra ở nơi mọi cái khía cạnh của đời sống của anh em. Cái chìa khóa là cái gì? Sức mạnh của chúng ta ở gần gũi với Chúa Jesus Christ, được ban cho sự sống lại, quyền năng của sự sống lại của Chúa, và mặc lấy những cái khí giới trong những hoàn cảnh, những cái điều này thì được bày tỏ ra như thế nào? Well, giữ đó một tí xíu, tại vì tôi muốn nói một điểm nữa, là đây là cái điều mà khi Chúa dùng về Chúa, Chúa nói ta cũng mặc lấy điều này. Cái khí giới mà ta nói các ngươi mặc đó, mà Phaolô dùng để nói mặc lấy, thì chính Chúa cũng mặc lấy điều này. Phaolô dùng cái hình ảnh ở trong Cựu Ước rất là nhiều, cho nên tôi muốn chỉ ra cái sự nối kết này để anh chị em thấy rõ ra ở trong sách Ê-sai đoạn thứ 11. Ê-sai đoạn thứ 11 thì đang nói về đấng Mê-si, và đang nói đến đấng Mê-si trong sự cứu chuộc và cái công việc lớn của Ngài. Thì trong câu 4, câu 5 nói điều này. Ê-sai đoạn thứ 11, câu số 4, Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và sự lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết. Rồi gì nữa? Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Lúc nãy chúng ta vừa đọc là sự công bình sẽ là dây thắt lưng cho chúng ta. Chúa nói gì? Sự công bình là dây thắt lưng của Chúa. Và cái công việc của Chúa, sự công bình, sự xét đoán ngay thẳng là ra từ chính bản chất và cái công việc của Ngài. Một câu nữa rõ hơn, không phải rõ hơn nhưng mà làm cho mạnh mẽ hơn, trong đoạn 59 câu số 17. Ở đây Chúa nói đây là điều ta sẽ mặc, Jehovah Đức Chúa Trời, đây là điều ta sẽ mặc lấy. Và khi Chúa nói như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng đây là một cái điều rất là căn bản từ nơi Chúa. Câu số 17, Ngài mặc sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ, lấy sự báo thù làm áo mà bận, lấy sự sốt sắng mình làm áo tơi mà choàng mình. Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm, sự thành nộ cho kẻ đối nghịch Ngài, sự báo án cho kẻ thù nghịch Ngài, Ngài sẽ báo trả. Và Chúa nói sao? Ta sẽ mặc lấy sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu. Đâu có nghĩa là Chúa cần sự cứu rỗi. Cái nghĩa là tất cả những gì ở trong Chúa, bản chất ở trong Chúa, nó sẽ được bày tỏ ra và trong cái công việc của Ngài làm. Nãy giờ chúng ta đang thiết lập một điều là như thế này. Cái bản chất mà chúng ta được ban cho trong sự sanh lại, từ nơi sự sống lại của Chúa, ở nơi bản chất đó là quyền năng. Cái bản chất của Chúa ban cho chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ, nắm lấy quyền năng của tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta. Và ban cho điều đó sẽ được bày tỏ ra trong mọi cái khía cạnh của sự sử dụng của Chúa và trong mọi cái khía cạnh của sự liên hệ của chúng ta. Nhưng mà thiếu một chỗ là làm thế nào để bày tỏ. Tại vì sự đó ban cho rồi, chúng ta nhận điều đó rồi. Nhưng mà cái sự tranh chiến của chúng ta mặc lấy chưa được, hay là mặc lấy chưa đủ, hay là mặc lấy chưa có nối được với cái quyền năng trọn vẹn này. Cho nên chúng ta đánh trận lên xuống gãy đổ thường xuyên. Như vậy thì cái vấn đề chính yếu để mà được mạnh mẽ trong Chúa, khi căn bản là sự liên hệ với Chúa, bản chất Chúa ban cho ở trong sự sống lại của Chúa, mà điều mà Chúa đã ban cho chúng ta để có thể mặc lấy. Thì cái vấn đề căn bản của sự tranh chiến này không phải là chạy ra đuổi quỷ, chạy ra cầu nguyện để chữa bệnh, chạy ra làm những cái thứ đó, mà gọi là sự tranh chiến tâm linh. Sự tranh chiến tâm linh nằm một cái chỗ hết sức là thâm sâu, hết sức là quan trọng. Chúng ta nắm lấy cái chìa khóa này, chúng ta thắng.
Trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến. Cho Thiên Chúa với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Yêu thế gian Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, trong Chúa lòng còn vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên.